Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, chúng con kính hỏi, nếu có thí chủ dùng nghề nghiệp không chân chánh, tạo ra tài sản không chân chánh, và đem tài sản ấy cúng dường Tam Bảo, vậy hàng tu sĩ chúng ta có nên nhận phẩm vật cúng dường ấy hay không? Xin Thầy giảng giải cho chúng con được rõ. A Di Đà Phật.
Có hai tình huống. Tình huống một á, là người tiếp nhận hoàn toàn không biết các tài sản này là phi tài, vi phạm luật pháp và ngược lại với truyền thống đạo đức, thì hạt giống gieo trồng đó, quả trổ phước báo ở cái người gieo trồng vẫn rất cao. Người tiếp nhận trong tình huống này hoàn toàn không có lỗi. Việc làm xấu của người kia đã từng diễn ra, hậu quả nghiêm trọng của việc làm xấu đó vẫn tiếp tục còn ảnh hưởng đến nạn nhân và gia đình của họ. Nhưng nếu họ biết sử dụng một phần của cái phi tài này để làm việc lành, vẫn tốt hơn là đầu tư nó vào thế giới ăn chơi. Cho nên về phương diện nhận thức luật pháp và nhân quả đó, thì người tiếp nhận không biết là hoàn toàn không có tội đồng lõa. Trường hợp hai, ta biết rất rõ rằng người đó mới thành công trong vụ trộm cắp ngày hôm qua, chẳng hạn như là trộm cắp ngân hàng. Số tiền trong ngân hàng của rất nhiều người để bị mất hết, và người này lấy và khai cái khoản lời đó, cái khoản trộm cắp đó cho những vị tu sĩ, mà tu sĩ vẫn tiếp nhận là vi phạm tội đồng lõa mà Đức Phật đã nghiêm cấm trong giới luật của người xuất gia, tức là không tán đồng với các hình thức tội lỗi, dầu là giết người, trộm cắp, tà dâm, nói láo, hay là các nghề nghiệp và buôn bán ma túy, chế tạo vũ khí v.v. Thà ta không có tặng phẩm để sử dụng như là cái nhu yếu phẩm hàng ngày, hơn là gián tiếp khích lệ cho một người xấu tiếp tục làm công việc xấu của họ. Do đó người tu sĩ phải có chức năng là khích lệ cái tốt và ngăn chặn cái xấu bằng động cơ và thái độ chân chính. Cho nên biết một người nào đó sử dụng của phi tài để làm việc làm, thì ta nên yêu cầu người đó từ bỏ những việc phi tài và sử dụng trí tuệ chân chính của mình để có được cái đời sống chánh mạng lâu dài bền bỉ, mà không sợ luật pháp sờ gái hay là còng tay mình ở hiện tại hay là trong tương lai. Và một cái lời khích lệ cũng như là lời khuyên chân thành khác á, là nên đầu thú. Nếu người đó đã từng giết người, trộm cắp, nên đầu thú để được cái khoan hồng của luật pháp. Bởi vì nhân quả xấu á, nếu không chịu cho nó trổ ngay thời hiện tại thì nó sẽ trổ trong tương lai. Trong lúc ta có được kiến thức Phật pháp, hiểu được đạo lý, được các nhà sư, các sư cô hướng dẫn mà không chịu quay đầu về bờ, thì khi về già muốn làm việc đó cũng không đủ sức để chịu đựng. Cho nên ta hãy mạnh dạn đối đầu và giải phóng tất cả những cái tập nghiệp cũ bằng thái độ nhận thức sáng suốt. Sau thời gian đó, ta sẽ trở thành một người bình thường. Bandit Queen, tức là nữ tướng cướp, một bộ phim rất là sôi nổi và gây tranh luận trong giới điện ảnh Hollywood, Bollywood của Ấn Độ trong khoảng 10 năm vừa qua đó, là một bài học về cái việc hồi đầu làm bờ. Cuộc đời của Bandit Queen này rất bất hạnh, từ việc đi làm thuê có một chút nhan sắc đã trở thành sự ghé mắt và hưởng thụ tính dục của rất nhiều người bất chính ở trong xã hội, nhất là những người giàu. Cho nên bà đã bị hãm hiếp rất là nhiều. Sau đó cuộc đời đã đưa đẩy bà trở thành là một người tình của tướng cướp. Và cái nỗi nhục bị rất nhiều người giàu hãm hiếp mình đó, đã làm cho bà trở nên hận thù. Và sau khi người tình tướng cướp chết đó, bà trở thành là nữ tướng cướp, nắm đầu cả một cái lực lượng tướng cướp rất là lớn, và cướp bóc kẻ giàu, ban tặng cho những kẻ nghèo, trả thù lại những cái kẻ đã từng làm nhục mình trước đây. Và cái hoạt động của thế giới đen này đó trở thành là một nỗi đe dọa của xã hội Ấn Độ. Cuối cùng chính phủ Ấn Độ là phải đi thuyết phục với các điều kiện được đặt ra. Nếu bà bỏ giáo quy hàng thì bà sẽ có được 3 điều nguyện ước. nếu bao điều của nước nó không quá mức á, thì chính phủ vẫn có thể chấp nhận. Bao điều của bà là cho phép bà và những người thân của bà có được cái cơ hội đi học đến nơi đến chốn. Những người thân trong gia đình của bà không có dính líu gì đến những cái vụ trộm cắp của bà, giết người của bà đó, thì không bị liên lụy. Điều thứ hai là bà sẵn sàng chấp nhận khung hình phạt lúc đó mà theo hiến pháp của Ấn Độ lúc bây giờ đó, tức là người giết người, làm cướp mà nếu chịu quy hàng do nhà nước thuyết phục đó, thì tội chỉ có 10 năm thôi, thì sau đó sẽ được phóng thích và trở thành một người công dân có đủ các cái quyền bình đẳng xã hội ở mức độ cao nhất, tức là tham gia đại biểu quốc hội cũng được. Điều thứ ba là cho con em của bà và những người làng xóm nghèo khó một số đất cần thiết để họ có thể tự gây dựng đời sống của mình. Ba điều kiện này đã được chính phủ Ấn Độ chấp nhận và kết quả là bà đã đầu thú. Sau 10 năm ở tù, bà đã ra ứng cử đại biểu quốc hội và trở thành là một trong những người có cái tầm vóc được cái giới nghèo ở Ấn Độ hưởng ứng rất là cao. Và điều đó đã làm cho giới báo chí hết sức là ngạc nhiên. Các phân biệt đối xử về giàu và nghèo làm cho người ta ganh tị với một người đã từng là nữ tướng cướp, có một vai trò lớn ở trong quốc hội, hạ nghị viện của Ấn Độ. Một trong những cái hành động hết sức là tiêu cực đó, tức là có một chàng thanh niên muốn nổi tiếng như bà cho nên đã ám sát, kết quả là bà đã chết. Và trả lời phỏng vấn trước báo chí đó, thì cậu ta nói như thế này: tôi thú tội, ra đầu thú, thì tôi chỉ ngồi tù khoảng 15 năm, sau đó tôi sẽ ứng cử đại biểu quốc hội giống như là Bandit Queen này, và tôi sẽ có một chỗ đứng ở trong chính trường của Ấn Độ. Đó là cái câu chuyện của Bandit Queen có thật, đã được dựng thành phim. Cái chết của bà là một nỗi đau của những người đang nỗ lực hồi đầu từ một thế giới xã hội đen trở thành một thế giới của ánh sáng mặt trời. Cho nên các nỗ lực hồi đầu đó luôn luôn có giá trị và giúp cho con người đó ngày càng sống hạnh phúc hơn, nhiều hơn. Do đó ta phải hiểu rất rõ rằng là cái việc mà mình đã từng tạo tội rồi kết thúc các cái hạt giống đó, những nỗ lực đi về cái thế giới ánh sáng đó không phải lúc nào cũng là dễ dàng hay dễ dàng, và ta phải chấp nhận các hậu quả có thể có xảy ra đột xuất bất cứ lúc nào. Nhờ quyết tâm cao độ như vậy đó thì con người sẽ vượt qua được những gian truân và thử thách. Nhưng tuy nhiên ta phải hiểu là quả xấu đã được gieo, hay xin lỗi, nhân xấu đã được gieo, thì quả trổ của nó đó bao giờ cũng là nỗi ám ảnh đeo đuổi, như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Đó là một cái sự thật mà tất cả chúng ta cần phải chiêm nghiệm thật là sâu sắc hơn. Thì áp dụng cái câu chuyện này vào trong câu hỏi dịch đặt ra đó, thì ta thấy là người thực tập tâm linh đó bao giờ cũng có giá trị chuyển hóa, và kết quả ta đạt được không phải là kiếp sau mà ở ngay cái đời sống hiện tại này. Cho nên hãy nỗ lực hết mình bằng niềm vui sâu sắc nhất, thì dầu kết quả ra sao thì cứ ra, ta trở thành là một người sống được hạnh phúc. Ít ra đó thì cái hướng chuyển nghiệp nó đã đi ngược lại với cái quá khứ đen tối, thì trong tương lai không chống thì dày, nó phải là ánh sáng tối thiểu là của các ngôi sao, hơn nữa là của mặt trăng, và cao nhất là mặt trời. Nhận thức quả quyết này sẽ giúp cho những mặc cảm tội lỗi đó nó không còn chỗ để bám víu, ghi kéo cái người tội lỗi trong dũng bùng quá khứ của họ, do đó họ sẽ trở thành một con người mới hoàn toàn ở trong tương lai. Cho nên trong mọi tình huống thì việc mà hướng về điều thiện vẫn có một giá trị rất là thiết thực cho cuộc đời chúng ta. Do đó mỗi người tự có thể áp dụng cái câu chuyện có thật này để có thể tự chia sẻ cái câu hỏi từ góc độ riêng của mình. Xin điều câu hỏi khác.